Thứ năm sau lễ Diệm Linh, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 4, câu 19 đến chương 5 câu 4. Anh em thân mến, chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật Thiên Chúa yêu mến, quả thật yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Câu 22a. Chúa Giêsu được đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngài trở về miền Galilê và tiếng đồn về Người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Mở sách ra, Người gặp đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sức dầu tấn phong tôi để cho tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm để họ biết được tha, cho người mù biết được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức Giêsu của sách lại, trao cho mọi người giúp việc trong hội đường rồi ngồi xuống giảng. Trong hội đường, trong con mắt đổ xô dồn về phía Người, Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều thán phục những lời ân sủng từ miệng Ngài thốt ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài nên Chúa.
Dựa các bài đọc trong thánh lễ chúng ta mới được nghe, cho chúng ta một xác tín rằng nếu chúng ta nói yêu Thiên Chúa thật thì phải yêu đồng loại mình. Ai mà nói yêu Thiên Chúa ghét đồng mà lại ghét đồng loại là kẻ nói láo. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà nơi Thiên Chúa tình yêu của Ngài hoàn toàn vô vị lợi. Ngài yêu chúng ta là không, chúng ta không thêm gì cho Ngài, mà Ngài còn yêu chúng ta. Còn chúng ta có yêu đồng loại, không ai vô vị lợi hết. Nếu yêu đồng loại như Chúa dạy là được Chúa yêu và đổ trả ơn. Như bài đọc chúng ta vừa nghe, thứ nhất Gioan chương 4 câu 19 đến chương 5 câu 4 đó, thì Chúa đã yêu chúng ta trước và Ngài đã sai con một Ngài đến để đền tội cho chúng ta. Giữa khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài đã yêu chúng ta, phục hồi phẩm giá của chúng ta. Cho nên để đáp lại cái tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, Chúa không đòi chúng ta cái gì hơn là tuân giữ lề luật của Ngài. Mà tuân giữ lề luật của Ngài cụ thể là sống như Ngài đã sống, Ngài đã thực hành lời của Cha Ngài. Và ai sống như vậy thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ trợ lực cho họ, cho đến họ giữ lời của Chúa không có nặng nề. Vì Chúa đến, Chúa nâng đỡ bổ sức cho. Chúa không ngồi trên trời để sai khiến chúng ta làm chuyện này chuyện kia, mà Chúa trở thành người giữ chúng ta và muốn ở trong chúng ta. Đặc biệt sau phục sinh, Ngài ở với chúng ta mọi ngày qua bí tích, để rồi chúng ta được đồng hóa với Ngài. Mà đã được đồng hóa với Ngài thì trở thành toàn năng chứ còn gì nữa. Đó là lý do mà Ngài nói với ông đồ: ai tin vào Thầy làm những việc như Thầy còn làm hơn Thầy nữa phải toàn năng. Cái điều đó ngày xưa đang mê phàng, nghĩ rằng làm sao mình được bằng Chúa thì mình có người bằng như thế là kiêu ngạo. Vậy mà Chúa Giêsu nói rằng chẳng những bằng thầy còn hơn thầy. Hơn thầy không phải là tư sức mình, nhưng mà vì Chúa ở cùng. Đó là lý do mà bài đọc chúng ta vừa nghe cái Gioan nói lên của Chúa chúng ta thực hành không nặng nề đâu. Thế thì sống như Giêsu đã sống cụ thể như thế nào, chúng ta dựa vào tin mừng hôm nay ở Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 22. Bắt đầu ngài đi rao giảng tin mừng là giảng ở quê hương của ngài ở miền Bắc Galilee. Ngài lo cho đồng hương của ngài trước, và đó là cái dấu chỉ từ cái chỗ ngài lo cho đồng hương về xác thịt thì cũng trở thành ngài lo cho những người Do Thái đồng hương của ngài, vì họ cùng gọi Thiên Chúa là Cha như ngài. Đây là từ Do Thái ơn cứu độ được ban ra. Gioan chương 4 câu 22 đó. Cũng vì ngài nhắm đến người đồng hương là cái đối tượng ngài phục vụ đầu tiên đó trong đời công khai của ngài, thì ngài nhắc cho chúng ta yêu thương phục vụ, thì phục vụ từ những người gần nhất của mình rồi bung ra xa. Đó là lý do mà Phaolô nhắc cho Timôthêu thứ nhất chương 5 câu 8 có nói gì?
Ai chăm sóc người thân
nhất là
người sống trong cùng một nhà thì đã
chối bỏ
đi và còn tệ hơn người không có
chứ. Ai không chăm sóc người thân, người sống trong một cộng đoàn một nhà thì người đó mất đức tin, người đó là tôi tệ hơn người không có đức tin đó. Cho nên mình đừng thua người ra ngoài thì hãy lo cho những người gần mình nhất đi, những người mình có trách nhiệm ở trong vòng tay của mình trước đi. Vậy thì lo cho đồng hương hay lo cho người nhà hay cho những người có trách nhiệm, đầu tiên phải nhắm cái gì? Không phải là nhắm làm sao có tiền có của để nuôi, cái đó cũng có bổn phận, nhưng mà nó đứng thứ nhì. Bổn phận đầu tiên là làm sao cho đồng hương của mình, quy tụ đồng hương của mình, hay hiệp thông với đồng hương của mình để cùng tham dự phục vụ, để cùng chia sẻ đức tin. Mà tin mừng hôm nay có nhắc đến Chúa Giêsu về đồng hương của ngài, ngày vào hội đường của người Do Thái, tức là vào ngày thứ bảy, là sự phục vụ chung với người đồng hương. Rồi người ta trao cho ngài sách thánh, ngài mở ra để đọc cho mọi người, rồi từ đó ngài cắt điện đó. Thì chúng ta thấy là ở đây không thấy nói Chúa muốn làm phép lạ hay là Chúa chịu bày cái trong người đồng hương ăn, mà nói là ngài về quê của ngài cùng tham dự phục vụ, rồi từ sách thánh ngài chia sẻ niềm tin cho họ. Việc ngài làm như vậy đó là tin báo cho cái giá trị phục vụ hôm nay chúng ta được tham dự nhờ chính ngài làm hoàn tất phục vụ cho Khai giáo bằng cuộc tư nạn và phục sinh của ngài, hay nói cách khác bằng cả cuộc đời ngài phục vụ và được thể hiện cái tình yêu ấy bằng cái chết và quyền năng ấy, bằng sự phục sinh, để rồi phục vụ mới lại thiết lập tuyệt vời hơn
thụ sao thái. Cái phục vụ của Đức Giêsu thiết lập, Ngài truyền cho Hội Thánh cử hành, Hội Thánh kêu gọi mọi người hãy quý trọng việc tham dự phục vụ. Vì ở vì mỗi khi Hội Thánh gửi phục vụ theo lệnh Chúa truyền thì Chúa hiện diện một cách đầy đủ thiết thực mà hiến chiếc phục vụ số 7 của công đồng Vatican thứ hai có nói đến 7 cái hình thái hay cái cách Chúa Giêsu hiện diện giúp chúng ta qua phục vụ. Thứ nhất nó là Chúa hiện diện trong hội thánh. Vậy thì hội thánh được thể hiện lúc nào? Thường lúc quy tụ lại để cử hành phục vụ, nhất là thánh lễ. Đó chỉ có Chúa hiện diện. Rồi cái hiện diện thiết thực thực sự qua hy tế của Ngài, tức là khi những người có thấy linh mục cái giám mục cử hành thánh lễ, Ngài hiện diện thực sự như ở trên trời thế nào thì trong hy tế của thánh cử hành ở dưới y như vậy. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn ra Ngài bằng con mắt xác thịt mà nhìn thấy Ngài bằng con mắt đức tin. Ngài đang hiện diện trong hy lễ mà hội thánh cử hành. Hiện diện thứ ba là Ngài hiện diện trong thừa tác viên cử hành phục vụ. Vì thế mà khi hội thánh cử hành phục vụ giáo dân muốn tham dự thì phải có người có chức thánh là phó tế, linh mục hay giám mục chủ sự. Trừ khi không có thì giáo dân làm thì coi như là được chủ chức. Còn nếu có phó tế, linh mục hay giám mục giáo dân muốn tham cử đọc kinh công vụ thì hiệp với các ngài. Và nếu như vậy thì các chủ chức, nhất là các linh mục quản sứ phải tạo điều kiện cho giáo dân cùng cử hành kinh phục vụ với mình. Và đặc biệt là tập hợp giáo dân lại để cùng với chủ chăn trong hội thánh, linh mục và giám mục để cử hành y tế. Chú Yên lúc linh mục hay giám mục cử hành y tế là họ chỉ như là cái dụng cụ thôi, còn cái hành vi của họ phải tin đó là hành vi của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta nhớ rằng bí tích truyền chức thánh không làm cho người lấy nhận bí tích này không có khả năng phạm tội hay là không hướng chiều về tội. Không phải, không phải hễ mà chịu phó tế hay lên mục giám mục rồi mất khả năng phạm tội, không có đâu. Có lẽ ma quỷ nó tấn công hơn. Vậy thì hiệu quả của lấy nhận chức thánh là gì? Thưa là khi người đó cử hành phục vụ thì hành vi của người đó trở thành hành vi của Chúa Giêsu. Nó cho nên thấy cơ mà tiến sĩ nói là dù Giuđa nó có lừa tội thì không phải là Giuđa lừa tội mà Chúa Kitô lừa tội. Cho nên khi linh mục hay giám mục gửi thánh lễ, chúng ta nhớ rằng con người đó là hiện thân Chúa Kitô. Khi linh mục trong cái lễ đọc anh chị em hãy cầu nguyện để linh hồn của tôi và của anh chị em, tôi đó xác nhận là hiện diện Chúa Giêsu đấy. Phải có lễ vật của Chúa Giêsu và của công đoàn công tác thì Chúa Cha mới nhận. Chứ nhiều một số linh mục không hiểu cái giá trị thần học này, thì thay vì nói lễ vật của tôi và của anh chị em thì nói là chúng ta cầu nguyện để lễ vật của chúng ta, sai bét về thần học. Lễ vật của chúng ta là lễ vật của loài người à? Đâu có giá trị gì đâu. Lễ vật của tôi đó là Chúa Giêsu đấy. Vì người chủ sự thánh lễ là hiện thân Chúa Giêsu. Lễ vật của tôi và của anh chị em là của toàn dân Chúa góp với Chúa Giêsu trở nên một cái lễ. Đó là cái hiện diện thứ ba Chúa hiện diện thực trong thừa tác viên khi cảnh bí tích. Hiện thứ bốn là Chúa hiện diện qua hình bánh và rượu khi linh mục đọc lời truyền phép trên bánh và rượu. Hiện thứ năm Chúa hiện diện thiết thực trong các bí tích bằng quyền năng của Ngài. Các bí tích nào? Thưa 6 bí tích. Nghĩa là bí tích thánh thể Chúa không hiện diện bằng quyền năng, mà bí tích thể là Chúa hiện diện một cách thức sức chính Ngài. Còn các bí tích khác như thanh tẩy, như giải tội, như thêm sức, như phối, hay là 6 bí tích kia đó, là Chúa hiện bằng quyền năng của Ngài. Nhớ phân biệt cái đó. 6 bí tích thì Chúa hiện bằng quyền năng, bí tích thánh thể Chúa hiện bằng chính Ngài cử hành, chứ không phải là bằng quyền năng trực tiếp. Cái hiện thứ 6 là khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong giáo hội, chúng ta hiểu rằng đọc Kinh Thánh trong giáo hội Chúa hiện diện có nghĩa là chúng ta không được đọc Kinh Thánh hiểu theo ý của mình mà nghịch với giáo hội. Đó là cái nghĩa phổ quát. Còn cái nghĩa đặc thù, Chúa hiện diện khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong giáo hội nghĩa là khi chúng ta cử hành phục vụ thánh lễ đó, là xã hội ngày hôm nay xã hội bảo đọc đoạn Kinh Thánh nào, chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh của mỗi ngày mà Hội Thánh đã chọn, rồi từ những bài đọc đó chúng ta suy niệm, chúng ta tìm ra ý Chúa, thì đó là đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh. Hiện diện thứ 7 là Chúa hiện diện trong Hội Thánh khi Hội Thánh cử hành kinh phục vụ. Tôi nhắc lại, một là Chúa hiện diện trong Hội Thánh khi Hội Thánh quy tụ lại, dân chúng quy tụ lại để gần bí tích. Hai là Chúa hiện diện trong hy tế của Ngài. Ba là Chúa hiện trong thừa các viên gần bí tích. Bốn là Chúa hiện diện dưới hình bánh mì rêu. Năm là Chúa hiện diện bằng quyền năng qua 6 bí tích và 9 bí tích thánh thể. Đó. Sáu là Chúa hiện diện khi Hội Thánh, khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong phục vụ. Bảy là Chúa hiện diện khi chúng ta cử đọc Kinh phục vụ với chủ trạng. Nếu chúng ta hiểu Chúa hiện diện đầy đủ một cái thiết thực trọn vẹn trong phục vụ ngày thiết lập như vậy, thì mỗi ngày chúng ta tới nhà thờ để giữ phục vụ đó, là chúng ta được chính lời Chúa và Chúa Giêsu phục sinh giáo dục và nuôi dưỡng chúng ta. Đấy, chính Chúa giáo dục nuôi chúng ta nhờ các bài đạo cổ thánh đã chọn, và đến từ các bài đạo cổ thánh chọn, người giảng rút ra mỏng những đức tin, những quy tắc sống cho giáo dân biết áp dụng, chứ không cần phải đi tìm những sách vở nào khác. Nếu có những cái chuyện gì để phụ vào trong cái bài giảng thì nó là thứ yếu để làm tăng thêm hay là dễ hiểu lời Chúa thôi, chứ không được bỏ lời Chúa đi mà lấy những ngôn từ ở xã hội cho là những mỹ từ hay, những hình ảnh hay mà chẳng có dính dáng chỉ tới lời Chúa qua các bài đọc hết. Cho nên tôi rất là thích ông Phaolô, rất là giỏi văn hóa nhất trong các tông đồ, mà ông nói rằng khi tôi giảng tôi chả cần phải dựa vào lời lẽ tôi kéo hấp dẫn ở người đời người ta nói đâu, mà tôi chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của lời Chúa mà thôi, bằng quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho tôi một quyền tôi trên này muốn. Đó là tôi trở lại nhé, là Chúa đã thể hiện cái tình yêu của Ngài là Ngài giữ phục vụ với người đồng hương, để rồi từ đó Ngài làm hoàn hảo phục vụ của Ngài mà giáo hội đã nói trong cái chiếc phục số 7 phục vụ Ngài. Chúng ta gặp thấy Ngài hiện diện qua 7 cách để nhờ đó chúng ta được lời của Ngài và chính Ngài nuôi dưỡng và giáo dục. Và Chúa thể hiện cái tình yêu nữa là những điều Kinh Thánh mà đã viết với Ngài ấy, thì Ngài làm ứng nghiệm hết. Hay là Kinh Thánh nói thế nào thì phải sống như vậy. Đó là Ngài yêu Chúa Cha và Ngài sống như vậy là Ngài yêu đồng loại đấy, sống như lời Kinh Thánh đang viết. Chỉ thế thôi, là yêu Cha trên trời, yêu đồng loại nhất. Vì thế trong tin mừng hôm nay, Ngài mở sách Thánh ra để Ngài đọc ngay cho chúng ta tiếp đoạn của Môi-se Isaiah chương 58 câu 6 câu 7. Ngài đọc rồi Ngài bảo đấy, cái điều Isaiah đã viết hôm nay ứng nghiệm ở đây nha. Tức là Ngài sống, Ngài đã sống và bây giờ Ngài truyền đạo. Thì Isaiah trong chương 58 câu 6 câu 7 mà Ngài đọc và trong tiết mục hôm nay có nhắc lại đó, là Ngài làm cái gì? Ở cái đoạn này Isaiah nói cái gì mà Ngài đã làm ứng nghiệm? Trước nhất này, Ngài ban ơn giá cho kẻ tù đầy. Tức là ai bị áp bức thì Ngài tìm cách giải phóng họ. Nhất là chúng ta bị Satan nó thống trị, chúng ta bị cái xác thể yếu đuối, chúng ta phạm tội nó thống trị chúng ta, và những bậc thần chết nó quản lý chúng ta, thì Ngài phá cái quyền lực của Satan, phá cái hiệu quả của tội lỗi và đánh cuộc thần chết. Đó mới là cái tù đầy khốn nạn nhất. Người đời áp bức ấy, thì còn có Chúa nâng đỡ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ gieo tay bạc mình vào ma quỷ, đâm mình trong tội lỗi, không có sáng mối, không đến với Chúa đấy, Chúa để cho Satan nó quản lý luôn. Rồi Isaiah nói tiếp, Ngài làm cho kẻ mù được thấy. Cụ thể như Phao-lô là người mù về đức tin, cho nên bách hại những người công chính, những người theo đạo Chúa, chính Chúa mở mắt ông trên đường Damas mà. Đấy. Mù về đức tin mới là cái khốn nạn. Bởi vì người ta làm một cái đức tin mù quáng mà người ta bảo rằng làm đẹp lòng Chúa thì kinh khủng lắm. Cũng như là nó giết người Giê-xu, là nó nghĩ được như vậy là đẹp lòng Đức Chúa Cha. Ông có tôn tưởng là giết những người công giáo ra mắt là đẹp lòng Thiên Chúa Thiền Mạng lắm. Chúng ta thấy có những đạo ở trên thế giới này chủ trương này giết được ai mà đối kháng với đạo của mình, giết được ai mà dám mà thì bổ báo thầy của mình ấy, thì nó là thằng chết rồi. Người như vậy là mù đức tin. Không có vị thần nào bảo đi giết người ta, không có vị thần nào khi chúng ta giết người mà thần ấy đã làm hạnh phúc ấy, đã làm sung sướng. Nhưng có người mù bảo mình giết được một cái người như vậy ấy, thì như vậy là đẹp lòng thần thì hoàng ái lắm. Chúa mở mắt cho kẻ mù. Và đặc biệt là Ngài làm cho chúng ta nhận ra giá trị của cứu ước. Chính Ngài làm cho thể hiện trong các nước đúng với nguyên tắc đọc kinh Kinh Thánh và Hiến Chết Bằng Ngài số 16 nói như vậy. Ngài làm gì nữa? Ngài giải oan cho kẻ bị áp bức, bẻ xiềng xích bảo tàng gông cùng, tự thả tự do cho những người bị thống trị. Tức là sao? Ngài không thỏa hiệp, không bắt tay với những kẻ gian ác, với những kẻ quyền bính để đè bẹp những người thấp cổ bé bẹp. Ngài không thỏa hiệp, Ngài không làm ngơ, mà Ngài ra tay tìm cách để bảo vệ những người đang bị nhiều quyền lực mạnh đè lên nó làm khổ. Chúng ta thấy thế này không phải dễ đâu. Nhiều người mang danh có đạo mà phải lên tiếng để binh vực một cái lẽ phải. Thôi, tôi chả dám, tôi chả muốn dây mình vào cái đó đâu. Việc ai người làm, cơm ai người ăn, nên nhồn ai người lo. Tổ chá muốn dây vào cái rắc rối đó, sợ lên lị, né cái chuyện đó, chả phải là việc của tôi, sao lại không việc của tôi? Khi anh em mình bị áp bức một cái bất công, mà mình biết một sự thật để nói lên, để gỡ cho.
bị oan, tại sao mình không lên tiếng? Mình biết một sự thật, anh em mình oan, tôi bị oan, mà lên một tiếng nói để mà giải oan cho người em mình, bênh vực nên phải. Thôi, tôi chẳng muốn dây mình vào cái chuyện mà đôi co. Nếu chúng ta không biết họ đưa con cái gì thì chúng ta phải im lặng. Còn ta biết họ đưa con chỉ vì cái người thấp cổ bé miệng bị đè nén bất công, thì chúng ta phải biết đâu là lẽ phải chúng ta lên tiếng nói lên cái sự thật để nâng đỡ nhau. Nhiều người hèn hạ không dám nói sự thật. Đức Giêsu không thỏa hiệp với gian ác, ngày can đảm để bênh vực lẽ phải. Rồi đó là cái ngày nâng đỡ tinh thần của con người. Rồi chỉ đỡ về mặt thể xác, về mặt nhu cầu của con người, chia cơm sẻ áo, đón vào nhà những người vô gia cư, người trần truồng không có áo mặc thì cho y phục. Đúng như cái ngày phán xét mà Ngài đã nói ở trong Matthew trên 5:31-46, ngày trở lại trần gian này người ta sống lại hết thì ngày họ sẽ đặt cái này đây. Sự ta nói qua cho ăn không, khát cho chú ông không, không có nhà người có cho chú nhà không, vân vân đó, mà sẽ hỏi tội chúng ta cái đó. Vì người đã làm cái đó cho chúng ta rồi mà chúng ta không biết nối dài mở rộng cái công việc đó tới anh em đó, chúng ta không thể nói là chúng ta được dựng lên sức mạnh. Rồi sau cùng cái đoạn Isaiah chú ý xuống đọc ở trong ngôi đường đó, là mày nói loan báo năm hồng ân, thì cái năm hồng ân của người Do Thái họ hiểu như thế nào? Thưa trong sách Lê-vi chương 25 câu 10-14 nói năm hồng ân tức là khi người thấy 50 năm gọi là có một năm hồng ân hay là năm toàn xá, thì trong thời gian trước đó 50 năm ấy, có những người quyền bính, có những người giàu có mua hay chiếm đoạt, dùng sức mạnh của mình chiếm đoạt đất đai của người khác, lấy tiền của mình nhìn giàu có mua hết tài sản của khác rồi để cho nó đói nó khổ thì cái năm mà gọi phải trả lại cho người ta. Và cái năm mà gọi không, người Do Thái không được phép bắt ai làm nô lệ cho mình nhé, có em phải bình đẳng, những người bị tù phải mở cửa tù cho họ ra, mà có mua bán cái gì thì đừng để cho nhân phải thiệt. Đó năm một ân là vậy. Khi người nói ngài đến loan báo năm một ân là mày đòi hỏi những người thuộc về nước của ngài, thuộc về dân của ngài phải sống như vậy đấy. Và khi người đọc cái đoạn Isaiah này, ngài bảo hôm nay tôi nghĩ Luca rất khéo léo, ông viết 7 cái lần thuật ngữ hôm nay trong tin mừng của ông với một cái túc từ rất là tốt đẹp. Thứ nhất ở chương 2 câu 11 là hôm thiên thần nói với các chức vụ đồng, hôm nay đấng cứu thế sinh ra cho các người. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai ở Luca chương 3 câu 22 khi Chúa Giêsu chém rửa, Đức Chúa Cha nói rằng hôm nay Cha sinh ra con. Lần thứ ba là Luca chương 4 câu 21 là tạo đến người hôm nay. Ngài đọc sách Thánh được, ngài nói hôm nay tại các ngươi đã được nghe điều, đã ứng nghiệm điều tại các ngươi nghe. Đó. Thứ tư là Luca chương 5 câu 17-26, ngài nói hôm nay ai nghe được tôi và thực hành thì chính lời sẽ thanh tẩy tội người đó khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Thứ năm Luca chương 13 câu 32 ấy, khi người ta báo cho Chúa Giêsu biết Herod đang là tìm cách giết thầy đó thì chốn điện để về báo hôm nay ta phải hoàn tất, ngày mai ta đã đi đó. Rồi thứ sáu Luca chương 19, ngày vào nhà ông Gia-kêu, ông này chia sẻ tài sản cho người ta một nửa, À, nếu thiên tai ai ông làm thiên tai tiên lớp 4 thì nói hôm nay cả nhà này được cứu độ. Và sau cùng thứ bảy Luca chương 23 câu 34 câu 43 Chúa nói với tên trộm này vì nó sám hối xin theo ngài hôm nay người vào thiên đàng với ta. Đó tôi nói là bảy lần ông dùng cái cụm từ hay thuật ngữ hôm nay để báo cho chúng ta biết cái điều tốt lành ngài sẽ đem. Ngài không bảo ngày mai, ngài bảo tháng tới, ngài bảo hôm nay, luôn luôn đối với ngài là hôm nay cái ơn cứu độ được xảy ra cho ngay trong thời hiện tại, chứ không phải là Chúa giấu để lâu lâu Chúa mới cho hôm nay. Dĩ nhiên nếu chúng ta đọc toàn bộ tin mừng Gioan thì còn hai lần nữa ông Luca cũng viết từ hôm nay, nhưng mà hai lần đấy không được kể vào cái danh sách này, là vì hai lần đấy cái hôm nay nó không tốt lành gì. Như Luca chương 19 câu 42 Chúa trách những người Do Thái không có nghe lời người ngài, không đón nhận ơn cứu độ, không muốn tin vào ngài, thì ngài bảo hôm nay các người đã chối từ thì các người không được ơn cứu độ. Hay là Luca chương 22 câu 34 ngài nói cho Phêrô biết trước về cái yếu đuối của ông, ngài nói hôm nay trước khi gà gáy con đã chối thầy ba. Thì hai cái lần đó không được kể vào một cái loạt bảy cái hôm nay mà tôi nói. Như vậy bảy cái hôm nay mà Luca kể một loạt như vậy và tốt này á, là Luca muốn ám chỉ cái gì? Thưa bảy đó là nhớ đến tuần sáng tạo thuở ban đầu. Cái tuần sáng tạo thuở ban đầu Chúa tạo dựng vũ trụ con người nó chưa hoàn hảo. Và hôm nay bảy lần hôm trong Luca nói hôm nay là tuần sáng tạo của thời tân ước, chính Chúa Giêsu mới làm cho cái công trình tạo dựng thuở xưa được hoàn hảo nhờ y tế của ngài khi chúng ta tham dự. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì không có ngày nào mà chúng ta không tham dự phục vụ. Vì tôi đã khẳng định này, Chúa chỉ muốn ban ơn cho chúng ta trong phục vụ ngày hôm nay. Nhưng mà đi nó là hôm nay mà trong phục vụ thì chúng ta phải đi tham dự phục vụ mỗi ngày. Ta thấy thằng trộm này nó vào thiên đàng là lúc nó bên cạnh Chúa đang dâng lễ, ngài trên thập giá là thánh lễ của ngài đó, nó sám hối tội lỗi, nó bằng lòng chịu hình phạt người ta đóng đinh để đền tội, rồi nó thưa với Giêsu chỉ có ngài thương tôi. Bao giờ ngài về thiên đàng cho tôi theo đấy, Chúa đưa nó vào thiên đàng ngay đó. Cho nên rõ ràng tên trộm này cả cuộc đời tội như vậy mà tham dự phục vụ đầu tiên với Chúa Giêsu y tế đầu tiên ở đời ngôn ngôn ta, Chúa cho nó vào thiên đàng ngay là cách khẳng định rằng ai dự phục vụ có Chúa ở cùng, Chúa biến tội ra ơn. Thằng kia nữa cả đời trộm cướp trộm chĩa đồ người ta, cuối cùng nó cũng chung luôn cả thiên đàng, có phải là tội ra ơn? Cho nên Chúa Giêsu rõ ràng trong tin mừng hôm nay nói rằng ngài vào hội đường, ngài dự phục vụ với người đồng hương, ngài đọc sách thánh và ngài đã báo trước về giá trị phục vụ của ngài như vậy. Và đặc biệt trong phục vụ thấy ngài đọc lời Chúa và ngài bảo ứng nghiệm nơi tôi, thì điều đó ngài muốn đòi hỏi hàng giáo sĩ, nhất là linh mục và giám mục phải mở rộng và nối dài sứ mệnh này của ngài, khởi đi từ lúc gia nhập hàng giáo sĩ. Bởi vì gia nhập hàng giáo sĩ tức là bắt đầu chịu chức thánh là phó tế, có ba chức thánh: phó tế, linh mục và giám mục. Thì cái chức phó tế tham dự đầu tiên vào đời sống hàng tư tế và chức thánh ấy, là đầu tiên là nhân cái nhiệm vụ giảng. Vì thế mà
nếu chúng ta tham dự ngày nào mà Đức Giám Mục phong phó tế thì chúng ta thấy vị phó tế phải quỳ trước mà vị chủ phong là giám mục và đặt tay trên chiếc thánh. Cái chiếc thánh được đưa đến mà người phong là phó tế đặt tay và Đức Giám Mục nói thế này: con hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con vừa được lãnh nhận quyền rao giảng. Nhận lấy phúc âm, con đã được Thánh Cha đã giám mục trao cho quyền rao giảng, vậy con hãy chú tâm để đọc và tin hiểu và đem ra thực hành điều con dạy. Con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Tôi đọc lại cái lời chủ phong đó, lời phong chức đó: con hãy nhận lấy phúc âm của Chúa Kitô mà con vừa được lãnh nhận quyền rao giảng. Con hãy chú tâm tin điều con đọc, dạy điều con tin và thực hành điều con dạy. Phải thực hành trước mà nói đi. Đúng ra thì thực hành trước rồi mới dạy sau đó. Thì ít ra là bây giờ đi dạy người ta tin này, phải xét bì xem mình có thực hành hay không. Cho nên nếu tất cả các Kitô hữu, đặc biệt là giáo sĩ, sống như Chúa Giêsu, được tôi gợi đến ngày thể hiện cái tình yêu của Ngài, tôi nhắc lại ba cái điểm: Ngài nhắm người đồng hương, tức là dạy chúng ta lo cho người, chúng ta có trách nhiệm với cả chứ. Thứ hai là cùng tham dự phục vụ để gặp gỡ trực tiếp Chúa Giêsu. Thứ ba là làm cho lời Chúa được ứng nghiệm trong cuộc sống của mình. Mình sống điều mình đã được nghe, mình hiểu, mình tin. Khi nào chúng ta sống điều đó thì chúng ta làm tròn cái sứ mệnh được trao phó. Và câu vô tin mừng hôm nay có nhắc đến đó, là Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo khó, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, và như vậy làm cho muôn dân nước biết thờ lạy Ngài. Đúng với câu đăng ca chúng ta đã cầu nguyện trong Thánh Vịnh 72 ngày hôm cầu nguyện một. Amen.